Hiện tại trong tay con có 8 câu hỏi. Và con xin đọc hết 8 câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất. Thưa Thầy, kính xin Thầy giải thích dùm vật thực cúng cô hồn, cúng cho người chết, kể cả người thân của mình, có nên ăn hay không? Hay nói tóm lại, vật thực đó ăn hay bỏ? Con cảm ơn Thầy. Phần câu hỏi thứ hai. Kính Thầy, xin Thầy hoan hỷ cho con biết trong những bài giảng của Thầy đã giảng nên nghe bài nào trước hay cái nào trước, sao cũng được, Ngũ Uẩn, Tứ Thánh Đế, Bát Nhã Tâm Kinh, Cận Tử Nghiệp, Thập Nhị Nhân Duyên. Câu hỏi thứ ba, qua câu chuyện cà phê đường, thưa Thầy, con có câu hỏi như sau. Nếu như thông thường ông này gọi xin một chút đường thay vì một chút muối, thì kết quả giữa hai người có đi đến tốt đẹp là thành vợ chồng hay không? Nếu không, sự ngẫu nhiên gọi muối hoặc cố tình vẫn là cái lý thú và hiếu kỳ để đi đến kết quả tốt đẹp như câu chuyện cà phê muối hay không? Câu hỏi thứ tư, xin Thầy từ bi trả lời dùm câu hỏi sao? Theo quan niệm thì Phật giáo không phải là một tôn giáo mê tín. Phật tử đi chùa tu học là để đạt được tuệ giác, Phật không nhận lời cầu xin phù hộ, giải thoát là tự mình nhận ra được cái tâm thanh tịnh của mình, nhưng lại có quan niệm là nếu gặp khổ nạn cầu Phật Quan Âm sẽ được cứu giúp, và có những kinh nghiệm thực chứng cho thấy nếu tu học cầu nguyện sẽ được thoát khổ. Hai quan niệm này có mâu thuẫn hay không? Cảm ơn Thầy. Câu hỏi thứ năm, bạch Thầy, theo ý nghĩa của lời giảng, món ăn xúc thực có thể hiểu gần giống với chữ chắc, vì Thầy có nói đôi khi món ăn đó có người phải ăn cả tháng hoặc cả năm chưa hết. Mong Thầy giúp con hiểu rõ hơn. Câu hỏi thứ sáu, kính bạch Thầy, xin Thầy giải cho con pháp môn quán tưởng, án chiếc lệ, chuẩn đề, ta bà ha. Nếu những chữ này ráp lại thành như cái mặt như thế nào? Viên minh bố liệt phạm thơ đồ, nếu quán tưởng mỗi đêm các tội đều tiêu diệt. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và trong phần câu hỏi thứ bảy thì có 4 câu hỏi nhỏ. Kính bạch Thầy, xin Thầy vui lòng giảng cho con. Câu hỏi thứ nhất, địa ngục cách phòng giảng này bao nhiêu mang? Câu hỏi thứ hai, cõi âm có phải là địa ngục không? Câu hỏi thứ ba, suối vàng có phải là cõi âm không? Câu hỏi thứ tư, các cõi thiên có ở trên một hành tinh nào hay ở chỗ mà không cần tới hành tinh vật chất? Con xin tạ ơn Thầy. Câu hỏi thứ tám, kính Thầy, khi quán nước cho chư vị cô hồn, mình quán là nước bạch thủy của Phật cho chư vị cô hồn uống có được không? Và kế tiếp, con có thêm 2 câu hỏi nữa. Câu hỏi thứ 9. Kính thưa Thầy, Thầy vừa giảng chúng ta không thể chọn cho mình ngày giờ ra đi. Vậy chuyện Bàn Long Uẩn và gia đình chết một cách tự tại có mâu thuẫn với lời Thầy giảng không? Xin Thầy giải thích giùm con cảm ơn Thầy rất nhiều. Và câu hỏi thứ 10, trong câu hỏi thứ 10 này có 3 câu hỏi nhỏ. Xin Thầy hoan hỷ cho thính chúng biết các loại y như sao? Y vàng, y đen, y nâu, y lam, vân vân. Câu hỏi thứ hai, luôn tiện đây xin Thầy tóm lược Đại Bát Niết Bàn, xin đa tạ Thầy. Câu thứ ba, theo luật nhân quả như bóng với hình, một người đi giết người rồi đi sám hối như vậy thì có trái ngược với luật nhân quả không? Sám hối có giới hạn không? Đây có phải khuyến khích người ta phạm tội lỗi không?
Xin trả lời là khi quán nước để cho chư vị cô hồn mình quán là nước tịnh thủy hay là của chư Phật để cho cô hồn uống, cái đó là tốt thôi. Mình cứ quán nước trong là tốt nhất, nước trong, nước thanh tịnh. Còn cô hồn bây giờ là mời họ đến ăn xong mà họ không về thì mình làm sao đây? Có ảnh hưởng gì không? Đáng lẽ mình phải hỏi là mình mời họ có đến được hay không rồi đó chứ. Bởi vì cái cõi của mình á, là cái cõi gọi là phàm thánh đồng cư độ. Phàm thánh đều có mặt hết. Cho nên cái chuyện họ đến đi là cái chuyện của họ. Họ đến đi là cái chuyện của họ. Còn cái chuyện mình cúng, mình mời, mình thỉnh về thì mình cứ thỉnh thôi, chứ còn mình cứ cúng hết lòng của mình. Vừa cúng rồi phải thuyết pháp cho họ nghe. Thuyết pháp là bằng những cái bài kinh đó. Thực ra nói là thuyết pháp, nhưng mà các cô hồn á, ví dụ như chúng tôi thuyết, có là cái nghi lễ thuyết linh là chúng tôi lên bàn ngồi giảng cho cô hồn nghe, giống như là giảng cho đại chúng như vậy. Nhưng mà đó là trường hợp đặc biệt, trong khi làm lễ chúng tôi phải làm thôi. Còn bình thường các anh chị cái tụng kinh thôi, tụng kinh sám hối, hay là mình tụng kinh bình thường, mình biết kinh gì mình tụng kinh đó. Còn khi mình không biết kinh gì hết thì mình cái Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, mình cũng đem tấm lòng mình cầu nguyện cho họ. Còn vật thực cúng cho người chết rồi có nên ăn hay là bỏ nó tùy mình, mà tôi thấy là ăn được thì cứ ăn chứ tại sao lại bỏ. Ở Việt Nam mà cúng chưa cúng mà họ tới là giật hết bàn thờ rồi. Bây giờ mình dư quá mình mới nghĩ cái chuyện ăn hay bỏ. Chứ ở Việt Nam mà cúng là tới từ ổi cóc xoài, thì tôi là chuyên gia hồi đó cũng hồi tôi là còn làm chú tiểu là tôi chuyên đi giật cô hồn mà. Nghe nói chùa nào cúng là đứng xách cái bị bao ni lông không tới đứng trước chờ rồi. Chờ mà khi ông thầy ổng ra dấu hiệu cái là nhảy vô giật. Thì lúc mình đói mình ăn. Bây giờ mình dư giả quá rồi thì tùy. Nếu như mình thấy thức ăn để ngoài nó rùi bu kiến đậu gió bụi rồi, mình thấy không nên ăn nữa thì thôi. Những cái bài giảng của tôi á thì tôi khuyên là nên nghe từ cái dễ đến cái khó. Nên nghe Tứ Thánh Đế trước, rồi Cận Tử Nghiệp, rồi Năm Uẩn, Thập Nhị Nhân Duyên, rồi sau cùng hãy nghe Bát Nhã. Thì ai mới vô mà nghe Bát Nhã liền hơi khó. Còn cái xúc thực có thể hiểu gần giống cái chữ chấp, đúng như vậy. Đôi khi mình tiếp xúc hàng ngày, cái đó là xúc. Nhưng mà khi mình tiếp xúc xong xuôi rồi, mình về á, mình còn tiếp xúc thêm một lần nữa. Tức là gọi là cái mũi tên thứ hai. Cái mũi tên thứ nhất á, khi họ bắn vào rồi đó, đau, đau, đau. Ai nói nặng nói nhẹ mình buồn. Rồi mình về mình quên đi. Mình quên đi rồi trong một cái dịp nào đó, mình lại sực gặp cái mặt họ, mình sực nhớ tới những lời họ nói. Thì những cái lời họ nói nó lại bắn vào ngay cái vết thương nó thêm một lần. Cho nên cái xúc này nó diễn ra không phải một lần, hai lần, mà nó từ gọi là đời sống nội tâm. Đời sống nội tâm của con người nó dung chứa nhiều điều đó. Còn tôi nói là mình không thể chọn ngày giờ ra đi cho mình, nhưng mình có thể chọn cho mình một cách sống. Thế thì tại sao những vị như bạn Long Uẩn chết một cách tự tại? Xin đại chúng nên nhớ rõ là tôi nói cho hàng phàm phu, những người còn sinh lão bệnh tử chưa làm chủ được. Còn những vị Bồ Tát hay là những vị thánh tăng, người ta là muốn chết giờ nào chết chứ đâu có sợ gì nữa. Nếu như các đại chúng ở đây mình có tu chứng, mình có thể chọn ngày mai tôi đi. Ví dụ thầy của tôi đó, ông nói rõ là tuần nữa, tuần sau, ngày đó, tháng đó tôi đi. Và nói xong xuôi rồi là lên giường nằm niệm Phật, kêu tăng đứng hai bên nhắm mắt đi. Nói rõ vậy. Tuần sau, ngày đó, giờ đó, tháng đó tôi đi. Thì các vị thánh tăng người ta đi nó nhẹ nhàng. Còn mình đây là muốn chết và chết không được hay với chết. Muốn sống không yên là muốn chết không xong với chết rồi chứ. Cái đó đừng có khôi hài với nó. Có nhiều vị tôi nghe rất là nhiều nói, người nói là tu pháp môn tịnh độ đó và biết trước giờ chết, cái đó là đúng như vậy đó. Các vị thánh tăng người ta biết trước hết. Nhưng mà phải tu chứ, đôi lúc mình mê mê mang mang, mình phán ẩu ngày đó mình chưa chết, rồi bà con tới thì mình lại nói là Phật gia hạn thêm. Mình làm như vậy đó là mình làm mất lòng tin. Cái tịnh độ nó đâu có rẻ tiền vậy. Cái chuyện tu hành nó đâu có đơn giản dữ vậy. Tu khó. Cho nên cái chuyện mà chọn ngày giờ mình ra đi là đối với những bậc thánh tăng là như vậy. Còn câu hỏi mà tắt cà phê muối hả? À, đường, cái đó là một câu chuyện để dẫn chứng cho thấy là cái tâm thức tâm thức con người á, nó có thể thay đổi từ cái mặn ra cái ngọt. Và bởi vì trong cái quá trình gắn bó với những cái luyến ái, cái tình cảm của con người, nó có thể thay đổi mọi thứ. Chứ còn bây giờ muốn hỏi có đường thì thầy không phải là nhân vật của câu chuyện này. Đây là một cái ví dụ thôi. Ví dụ như bác Mặc Nghiêm bữa hôm bác nói là ở tù không có vậy em, muối cũng không có, người phù thủng xưng hết. Thì lúc bây giờ chỉ cần lấy cái tay mà ra thân nhân đem vô cho một chút muối trắng mà để hột muối vào miệng lúc đó thấy ngọt. Đó là cái gì thực thức. Có muối nào mà ngọt đó. Trên đời này không thể có muối ngọt được. Và cái gì nó làm ra cái hoạt muối ngọt là vì cả một cái sự thèm thuồng, thèm khát, chờ đợi, thiếu thốn. Nó làm cho hạt muối nó ngọt. Thì cái đó là dẫn chứng về thức. Còn Phật giáo là một tôn giáo, không phải là mê tín. Phật tử đi chùa là để tu học, để được tuệ giác, chứ không phải là để cầu xin phò hộ. Cái này là đương nhiên thôi. Mình đi, lý do mà đại chúng đến đây là để học giáo lý, để hiểu biết về nhà tu tập. Tuy nhiên, mình cũng có thể cầu nguyện trong những trường hợp như tôi vừa nói. Ví dụ như câu này, Om Mani Padme Hum, nếu mà không giảng thích ra, không nói về cái căn nguyên nó ra, các anh chị tưởng đâu là một cái câu thần chú nào mà ghê gớm lắm. Ra nó không có cái gì hết. Ôi Đức Thế Tôn, Ngài là người cầm viên ngọc báu và hoa sen trong tay. Xin Ngài hãy ban phước lành cho con. Nguyên thủy tiếng Ấn Độ là vậy thôi, tiếng Sanskrit. Hay là chú Đại Bi, Nam Mô Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đà Đại Bi, Nam Mô Hắc Ca Đắc Na Na Ra Dạ Da, Nam Mô A Rị Da Bà Lô Kiết Đế, mình đọc một giây vậy, toàn là tên của các vị Phật và các vị Bồ Tát. Cho nên cái sự cầu nguyện đó là gì? Là mình phải nương vào một cái tha lực để mà mình tu tập. Tôi ví dụ, tại sao phải có trường học? Ở nhà mình học tiếng Anh, mình học nó có giỏi bằng mình tới trường. Tới trường học là nhờ thầy, nhờ bạn, phải nương vào cái tha lực. Hay đi tu cũng vậy thôi. Nhất là các anh chị mà tu thiền hay là tu mật á, buộc phải có thầy. Không có thầy là các anh chị tu chặt là điên hết. Bởi vì mình tu không có đúng. Thì cái sự cầu nguyện của mình cũng vậy. Mình đảnh lễ Đức Phật, đọc danh hiệu Ngài, cầu nguyện Ngài là để mình nương vào cái sự gia trì của chư Phật. Mà cái đề tài này á, có dịp thì tôi sẽ giảng thêm, bởi vì đề tài cái câu hỏi này nó lớn. Giữa cầu nguyện và cầu Phật Quan Âm gia hộ cho được tai qua nạn khỏi, cái này á là không có mâu thuẫn gì đâu. Ví dụ một người đi vào chùa, mục tiêu vào chùa để làm gì? Là để tu, để học, để được tự giác, để được giác ngộ và giải thoát. Cái đó là không ai thay đổi rồi. Rồi bây giờ hỏi, bây giờ đi vào chùa không tu, không học, không cầu tự giác, mà chỉ để cầu nguyện Phật gia hộ cho tai qua nạn khỏi không thôi, thì cũng được, nhưng mà được một phần thôi. Thay vì được cái phần phụ, được cái phần chính mình không làm, thì mình chỉ được cái phần phụ. Cái sức mạnh của sự cầu nguyện đó, cái này là một đề tài lớn, chứ không có thể đơn giản. Đôi lúc mình nghĩ cái sự cầu nguyện á, bây giờ tôi nói đơn giản. Tôi có một đứa đệ tử, nó là người Mỹ, nó tới nó hỏi vậy, hỏi câu hỏi này. Khi mà tôi dạy về tứ đế đó, là khổ đế, khổ đau, nguyên nhân khổ đau, sự chấm dứt khổ đau và con đường đưa đến sự chấm dứt khổ đau. Thì nó hỏi tôi là nếu thầy dạy tứ đế là như vậy, đạo Phật là lấy tứ đế là chân lý, thì tại sao ông già nó biểu nó hàng ngày phải ra thắp hương lễ Phật cầu nguyện và cầu cái gì? Mình mới nghe đó thì thấy là có mâu thuẫn. Mâu thuẫn một bên đó là mình gieo nhân nào thì hưởng quả đó, còn một bên là cầu nguyện hàng ngày tụng kinh niệm Phật. Nhưng mà cái tụng kinh niệm Phật không có phải là làm cái việc đó mà thoát được nhân quả, nhưng mà lại đó là một cái cách tu nhân tích đức, tu tỉnh, làm cho con người của mình nó phấn chấn lại, lấy lại cái nghị lực, làm cho con người của mình nó được bình an lại để tiếp tục đi tiếp quãng đường. Chứ còn đâu phải tụng kinh niệm Phật mà thành Phật đâu. Chứ nếu mà tụng kinh niệm Phật thành Phật thì ở đây là thành hết rồi. Mấy người mà già là thành Phật trước nhất. Niệm Phật nhiều. Còn quán tưởng, án chức lệ chủ đề chuẩn đề ta bà ha, mỗi ngày thì tội chướng được tiêu trừ, cái này đúng. Ngay cả sám hối đó, tôi xin nói chữ sám hối đơn giản để các anh chị. Nó là gì? Tác pháp sám hối, thủ tướng sám hối, hồng danh sám hối và vô sanh sám hối. Nó là một cái đề tài, nó rộng giống như đề tài tôi đang giảng về thập loại chúng sinh. Chứ nó không có đơn giản là đứng lên lại xuống mà hết tội đâu. Thế nào là tác pháp sám hối? Thế nào là thủ tướng sám hối? Thế nào là hồng danh sám hối? Và thế nào là vô sinh sám hối? Cho nên xin để dịp khác này giải thích mấy cái này. Nhưng mà ít ra đại chúng lúc nào, bất kỳ giờ nào nghĩ đến Phật, tụng danh hiệu Phật hoặc là đọc án Mani Bát Nhã Hồng, bất kỳ giờ nào cũng tốt. 24 giờ trong một ngày, lúc nào rảnh rỗi nên đến trước bàn Phật tụng kinh, niệm Phật, đọc thần chú. Đặc biệt là lúc nào mà mình sân si, lúc nào mà oan trái, lúc nào mà khổ đau nó tới chừng nào thì phải tu nhiều chừng đó để mình lấy lại sự bình an. Địa ngục cách giảng đường này bao nhiêu mai? Câu hỏi này có vẻ thách đố à? Cõi âm có phải là địa ngục không? Suối vàng có phải là cõi âm không? Cõi âm chưa hẳn là địa ngục, bởi vì địa ngục là địa ngục, còn cõi âm là cái cõi gọi là ví dụ như trong trung ấm cũng là cõi âm. Những cái sinh thức mà chưa tái sinh được cũng chưa gọi là cõi âm. Suối vàng có phải là suối vàng là cái danh từ dùng chỉ cho cõi âm. Cõi thiên ở trên hành tinh nào hay là ở chỗ mà tâm cần đối với hành tinh nào? Chữ thiên gọi. Thì trước tôi nhớ tôi có giảng về 36 tầng trời, 33 tầng trời á, tam thập tam thiên đó. Thì chắc về nghe lại cái băng ngũ uẩn đi. Tam giới dục cửu sắc cửu vô sắc cửu đó, cõi trời sắc giới, cõi trời dục giới, cõi trời sắc và cõi trời vô sắc, thì nó có từng cái level như vậy. Nhưng mà đợt sau tôi sẽ có trình bày về một phần. Còn địa ngục cách phòng này bao nhiêu mai đó. Giờ ai hỏi con này đứng dậy coi. Ai mạnh dạn hỏi con này đứng dậy coi. À, còn hỏi, xin thầy hoan hỷ cho thính chúng biết là các loại y phục ở Việt Nam á, là Trung Hoa và Nhật Bản, Hàn Quốc thì nó giống giống nhau. Ví dụ như áo vàng, cái này gọi là cái hậu. Một cái y là cái mà đắp ở ngoài. Thì Việt Nam thì đắp y vàng, các vị hòa thượng lớn thì đắp y đỏ hoặc là y tím hoặc là nhiều màu. Còn ở Trung Hoa đó, các đại sư thì đắp y màu đỏ, còn bình thường là màu nâu hoặc là màu đen. Còn Nhật Bản thì đắp y nhiều màu, màu đen là chính. Còn Trung Hoa thì mặc hậu màu đen, hậu là cái này, màu đen, và y thì màu nâu. Cái chuyện y phục màu sắc đó là tùy trường hợp. Ví dụ các vị thấy Hòa Thượng Tiên Hóa đó, người mặc cái áo màu lam, nó đắp cái y màu nâu, thì tùy vào cái truyền thống. Nhưng mà cái đó là cái phần phụ thôi. Rồi hỏi, nhân tiện đây, xin thầy tóm lược Đại Bát Niết Bàn. Các vị biết Đại Bát Niết Bàn, bộ kinh nó ba cuốn dài như thế này. Biểu thầy tóm lược. Này câu hỏi quá trình. Còn sám hối không phải là xúi cho người ta tạo tội ra để sám hối đâu. Mà sám hối không có đơn giản là sám xong là hết tội liền đâu. Các vị nên đọc cái bài sám hối trong cuốn Hành Trình Tâm Linh đó. Tôi có viết cái cuốn bài sám hối, nên đọc kỹ cái bài này. Những đề tài sau này có dịp chúng tôi sẽ giúp để trình bày thêm để đại chúng hiểu rõ thêm. Theo thiện ý thì người đã quốc rồi đâu có cần đoàn thực, có lẽ cần xúc thực, tư niệm thực hay là thức thực mà thôi. Hai là khi ta buồn mà có bạn để tâm sự vơi bớt nỗi buồn thì buồn của ta đã được chia sẻ và sẽ bớt buồn. Nhưng khi hai người một nam một nữ đang hạnh phúc mà nếu chia sẻ hạnh phúc đó cho đệ tam nhân thì làm sao? Lứa đôi đó có thể hạnh phúc nữa không? Tại sao hạnh phúc khi chia sẻ là hạnh phúc tăng hơn? Câu hỏi này rất là chân thật, nhưng mà phải xin đại chúng như thế này. cái hạnh phúc là một cái đề tài bao quát, mang nhiều ý nghĩa. Hạnh phúc của người tu, hạnh phúc của hôn nhân và gia đình nó khác nhau. Hạnh phúc của cha mẹ và con cái nó khác nhau. Nếu cái hạnh phúc của hôn nhân mà đem chia cho người thứ ba thì chắc là sóng gió nổi dậy. Cái hạnh phúc mà chúng tôi nói đó là cái hạnh phúc mà chia sẻ cái niềm vui. Chia sẻ niềm vui. Cho nên các anh chị nhớ là hạnh phúc nó có nhiều loại. Hạnh phúc hôn nhân, hạnh phúc gia đình, hạnh phúc xã hội, hạnh phúc thầy trò, hạnh phúc người tu, hay là hạnh phúc giữa cha mẹ và con cái. Nhiều loại hạnh phúc. Tại sao khi hạnh phúc chia sẻ thì hạnh phúc lại tăng hơn? Đây là câu hỏi rất chân thành. Ở Việt Nam mình á, nếu mà mình trong nhà mình có đứa con mà nó là học sinh giỏi của trường á, mình mừng thôi. Còn nếu mà mình viết cái giấy là con tôi là học sinh giỏi mà dán vào xe đi á, là người ta chửi chết. Đúng vậy không? Đó là cái văn hóa. Nhưng mà ở Mỹ đó, gia đình nào mà có con giỏi đó, học sinh của trường của năm hay của tháng là my son is a good student of the year rồi vậy đó. Đó là niềm hạnh phúc. Và khi chia sẻ với bạn bè thì đó là nó sẽ nhân lên. Và người Mỹ là cái người thực dụng. Người ta rất thực tế. Trong con tôi học giỏi là học giỏi, phải ca ngợi. Họ mua cái plastic và dán xe chạy vòng vòng. Thì cái điều đó khi mình có một niềm vui, mình chia sẻ với bạn mình thì bạn mình sẽ chung vui với mình. Thì cái hạnh phúc nó sẽ nhân đôi thôi. Nói tóm lại, cái đề tài này thì ít câu hỏi. Nhưng mà đề tài sau sẽ là một đề tài rất nhiều câu hỏi. Đó là đề tài tam giới duy tâm. Thì đại chúng, kể cả những bài giảng, hai bài giảng trước đây, nếu có gì thắc mắc á, thì để dành lại và chúng tôi sẽ trả lời.
Dạ thưa Phạm, câu hỏi đến đây đã xong. Dạ con kính mời bác Mặc Nghiêm có đôi lời cảm tạ đến thầy.
Dạ thì đáng lẽ ra là anh Minh Ngọc chứ không phải tôi. Anh Minh Ngọc nên cảm ơn thầy.
Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch Thượng Tọa Giảng Sư. Kính thưa Chư Tôn Đức. Kính thưa tất cả quý vị trong đạo tràng hôm nay. Chúng tôi xin đại diện Hội Phật Học Đức Tuệ một lần nữa cảm ơn thầy Giảng Sư đã đến đây cho chúng con một buổi pháp thoại thật là bổ ích, và cho chúng con được hiểu thêm nhiều về thế nào là thí thực và pháp thí. Chúng tôi cũng cảm ơn tất cả quý vị trong đạo tràng hôm nay đến tham dự buổi pháp thoại hôm nay. Và cũng không quên kính mời quý vị cũng ngày hôm Chủ nhật tuần sau cũng vào giờ này để đến nghe, tiếp tục nghe thầy giảng về tam giới duy tâm vào ngày đúng ngày Chủ nhật tuần tới. Và một lần nữa cảm ơn tất cả quý vị.
Chúng sinh